Và ở cho hội nghị này tôi không thấy các văn chữ viết, mà tôi thấy thấy đứng Christ, tôi thấy con người ở đằng sau đó. Các Pharisee, các thầy thông giáo họ đã nghiên cứu kinh thánh nhưng mà họ không có đến với Chúa. Cái vấn đề không phải là mà chúng ta tích lũy hiểu biết, mà chúng ta cần ăn Chúa để có hiểu thức. Ví dụ chúng ta không phải là hiểu gì đó về một trái nho do trái dâu, mà chúng ta cần phải ăn trái dâu đó mới biết được cái mùi vị của nó. Có một cái câu kinh thánh mà tôi đã đọc 3 ngày liền và suy nghĩ suy gẫm vào nó nhiều lần. Cho đó những lời Chúa đã tác động ở trống sống trong lòng của tôi thực sự là tốt, để chúng ta đừng có ham biết những cái hiểu biết. Chúng ta không cần phải hiểu biết toàn bộ kinh thánh cặn kẽ. Tôi rất là cảm động là Chúa dùng để ăn chứ không phải là để học. Anh John đã hỏi với người anh em là muốn cho gì cho con của mình, muốn cho một cái bài giảng về một trái dâu, hay giải thích cho nó, hay hay là hay đưa cho trái dâu cho trái dâu đất cho nó rồi để cho nó ăn, rồi để cho nó biết. Khi đứa nhỏ đó đến ăn thì đứa nhỏ nó ăn những thức ăn trong đó, rồi đều chúng ta tôi để ý chúng ta phải như những trẻ 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 con vậy, nói chúng ta phải nói với Chúa ơi, Chúa ơi con muốn ăn sự sống của Chúa. Chúng ta phải bỏ những cái suy nghĩ của mình, quan niệm của mình, chứ hiểu thì không có đủ. Chúng ta phải nói rằng Chúa ơi con muốn ăn Ngài, con muốn lời sự sống, muốn trải nghiệm lời của sự sống. Khi tôi nghe là về cái thử nghiệm về gian thứ nhất thì tôi đã nghĩ là lại có một hội nghị nữa, mà chúng ta đã có rồi. Hội nghị rất là đơn giản, rất là đơn giản, không 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 có không không có cải thị cao như chúng ta nghĩ. Chúng ta đã thấy rằng ma quỷ làm cho con người bị cám dỗ, đi xa khỏi Chúa bởi sự hiểu biết, bởi những hiểu biết trống rỗng, làm chúng ta tách ra khỏi Chúa. Chúa đã ban chính Ngài chúng ta để chúng ta ăn Ngài, sống bởi Ngài. Ngài đã ban tặng cuộc sống Ngài cho chúng ta. Và trong hội nghị chúng ta đã thấy rằng sự sống này có tất cả, mà thật là không khó để sống bởi Chúa. Nếu chúng ta sống bởi Chúa thì mọi thứ đều được cả, nó không khó. Dù yêu anh em hay giữ điều răn của Chúa, tất cả đều có trong sự sống của Chúa. Là ma quỷ hay lừa chúng ta, muốn làm cho chúng ta ra khỏi sự sống này và chúng ta ăn ăn hiểu biết, thì rồi lúc đó hắn đã làm như vậy. Và bây giờ chúng hắn làm gì với chúng ta? Bây giờ chúng ta cũng ăn hiểu biết nhiều rồi, chúng ta thỏa mãn, nên Chúa muốn chúng ta sống bởi Chúa, tiếp nhận Ngài và ăn Ngài. Tôi đã càng ý thức hơn nữa đó là ma quỷ hay lừa chúng ta. Chứ giờ chúng ta chỉ nghĩ là chúng ta có sự gì hiểu biết đúng rồi, chúng ta đứng trên nền tảng đúng, có nhiều nhiều vấn đề là chúng ta là chúng ta sống sống bởi Chúa như thế nào, sự sống của Chúa lớn lên cho chúng ta như thế nào. Sự sống này không có quá khó nhưng mà rất là quý giá, thật là tuyệt vời. Chúng ta cần đói khát không phải hiểu biết mà đói khát chính Chúa. Và trong một cái buổi nhóm, tôi đã thấy là có một cái điều răn, mà điều răn đó chính là ăn trái cây sự sống đến với Chúa. Điều răn đó không có khó, nhưng mà ma quỷ đã đạt được bằng bằng cách lừa con người ra khỏi cây sự sống, rồi cho con người ăn trái cây hiểu biết điều tốt, điều thiện, điều ác. Và kết quả là gì? Là chúng ta chết, chúng ta không còn sức mạnh để chiến đắc thắng nữa, không có sức mạnh để sống bởi Chúa. Cuối cùng chúng ta bị chết, ví dụ chúng ta có hiểu biết đúng. Chúa đã mở mắt cho tôi để rồi sau đó tôi gào ở Chúa là Chúa ơi con muốn ăn Chúa, con muốn sống bởi Chúa và trải nghiệm sự sống của Chúa. Chúng ta cần sự khao khát đó, chứ không phải là hiểu biết trong đầu. Vấn đề là chúng ta cần Quan trọng là chúng ta có trải nghiệm được sức mạnh hiện thực của Chúa hay không. Nếu mà chúng ta không trải nghiệm được thì chúng ta chỉ ăn trái cây hiểu biết thôi. Và bây giờ tôi thấy khao khát sự sống của Chúa nhiều hơn nữa. Đó là con đường duy nhất mà chúng ta có thể tiến lên được. Không phải là hiểu biết cao siêu, mà đó là hiểu biết, nhận thức về sự sống, sự phát triển của sự sống. Và sự sống này nó phải tăng dần lên trong chúng ta. Và nó phải mang cho chúng ta đến mục tiêu. Cảm tạ Chúa về sự sống của Ngài. Chúa ơi, Chúa con muốn gia tăng trong sự sống của Chúa. Muốn học để sống bởi Chúa. Để Chúa thực sự là sự sống của chúng con. Để chúng con không sống bởi chúng con nữa. Để không phải sống trong xác thịt của nữa. Mà chúng con muốn sống bởi Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Vì chúng con đã bị phân tâm. Để không đến với Chúa là nguồn của sự sống. Có điều làm cho tôi ý thức nữa. Ở trong hội nghị này. Chúng tôi thấy rõ rằng đó là một cái cuộc chiến lớn ở giữa Đức Chúa Trời và Satan. Ở trong sách Gióp chúng ta thấy rất là rõ. Gióp là cái người công bình, nhưng mà Satan đã chiến đấu chống lại với Đức Chúa Trời, và đối tượng chiến tranh này chính là con người. Gióp là người công bình, nhưng mà chúng ta thấy rõ là ma quỷ đã dùng làm tất cả để có thể tấn công con người, thống trị được. Và Chúa muốn chúng ta chọn Ngài. Thực sự là một cái cuộc chiến mà chúng ta phải chiến đấu. Chúng ta phải ý thức về điều đó. Cha chúng ta không có bắt buộc chúng ta, nhưng mà ngoài đó mà phải là một cái quyết định mà chúng ta phải chọn. Chúng ta phải chọn Chúa. Ai ở trong Chúa thì có chiến thắng. Nếu chúng ta chỉ ở trong xác thịt của mình, trong cái tôi của mình, nhưng mà Chúa muốn hành hình thành hình trong chúng ta, thì chúng ta ở trong linh, nên chúng ta phải ý thức trong nhiều tình huống chúng ta phải chọn Chúa, chứ đừng có quyết định, đừng có chọn xác thịt, chọn cái tôi của mình, mà phải đặt thánh linh. Đây là sự lựa chọn mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta là những người mà ý thức chọn Chúa. Một cái điểm quan trọng trong cái cuộc chiến này là chính là cái tâm trí của chúng ta. Phaolô đã nhắc rất nhiều trong sách Tân Ước về tâm trí chúng ta. Chúng ta phải đặt tâm trí mình vào Thánh Linh và đặt tâm trí mình vào những gì ở trên trời. Tại sao? Tại vì những gì chúng ta suy nghĩ có liên quan rất nhiều tới phản ứng của chúng ta, có liên quan tới nhiều ở trong lòng của chúng ta. Và cách chúng ta lắng nghe Chúa và trải nghiệm Ngài, nó liên quan rất là nhiều tới việc chúng ta suy nghĩ điều gì, trong tâm trí gì. Chúng ta phải đặt tâm trí mình vào Thánh Linh để Thánh Linh đổ mới tâm trí mình, chứ đừng có đặt tâm trí vào xác thịt. Tâm trí mình rất quan trọng cho cái cuộc chiến này. Chúng ta đừng có ở trong cái tâm trí sa ngã của xác thịt, mà phải học để luyện tập để đặt tâm trí mình vào trong Thánh Linh. Và đây là một cái trong hội nghị được nhấn mạnh rằng đây là một cái sự luyện tập, nó không thể là xảy ra sau một đêm được. Chúng ta không thể nào mà đặt tâm trí mình suốt cả ngày vào Chúa được, nhưng mà chúng ta phải tập để hướng mình liên tục về Chúa. Tâm trí mình rất quan trọng với Chúa. Và tới Chúa Trời trong sách Vụ Truyền nói là đã nói cho dân Israel phải chọn giữa phước lành và rủa sả. Và qua cái hội nghị này tôi đã ý có ý thức rằng, nhưng lúc đầu Chúa đã đưa ra cho con người lựa chọn giữa cây hiểu biết và cây sự sống, và giữa giữa phước lành và rủa sả. Chúa nói rằng nếu mà ngươi ăn thì ngươi sẽ chết, nhưng mà con người cũng muốn thử. Và để Chúa phán với tôi là nếu nếu mà Chúa cho tôi biết cái điều nào là sự sống với điều nào là sự chết. Nhưng mỗi lần chúng ta cũng có nhiều lựa chọn, nhiều sự lựa chọn, chúng ta chọn cây sự sống hay cây hiểu biết. Đức Chúa Trời không có ép áp buộc con người, mà cho con người sự quyền tự do để lựa chọn. Và không có nhiều sự lựa chọn, chỉ có một thôi. Hoặc cái này hoặc cái kia. Ta phải nhớ rằng ngay từ ban đầu Đức Chúa Trời đã nhắc con người phải chọn cái sự sống, nếu không nếu chọn cái hiểu biết thì có sự chết. Đức Chúa Trời thực sự là một Đức Chúa Trời vĩ đại, tôn trọng tự do con người, cho con người quyền lựa chọn, mà Ngài muốn con người chọn sự sống. Điều này đã giúp cho tôi thấy rằng chúng ta phải phải chọn sự sống của Chúa. Chúng ta phải để ý vào cái tâm trí của mình. Con bắt đầu có những suy nghĩ có hiểu con về sự sống, nhưng sau đó có suy nghĩ hiểu về sự chết, nó lại tới nó muốn phá hủy sự sống của tôi. Chúng ta phải hướng tâm trí mình vào đến cây sự sống của Chúa. Tại sao Chúa vẫn để cây hiểu biết mà không không bỏ đi? Tại vì Chúa muốn thấy cái sự quyết định của chúng ta. Thì Chúa có muốn chúng ta muốn chọn Chúa muốn chúng ta chọn sự sống, chọn Ngài, mà không chỉ một lần mà nhiều lần trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Một cái ví dụ giống như là trong văn nói rằng đừng có yêu thế gian. Đây là một cái quyết định coi chúng ta yêu điều gì. Đằng sau thế gian này là có ma quỷ. Chúng ta phải học. Nếu người ta hỏi là có yêu ma quỷ không thì chúng ta trả lời là không liền, không ai yêu ma quỷ. Nhưng mà nếu nếu ai hỏi là có yêu thế gian không thì không không đơn giản để trả lời. Mà chúng ta phải thấy rằng đằng sau những điều đó, đằng sau cả cả hệ thống này là có ma quỷ. Giống như cây hiểu biết con nữa cũng có vẻ cũng còn cây hiểu biết được thì đều ác, cũng nhìn bên ngoài thì không không có không có nổi tệ, nhưng chúng ta phải thấy đằng sau đó là ma quỷ và sự chết. Chúa phải bày tỏ chúng ta rất là rõ, chúng ta không thể giải thích được. Nhưng mà Chúa luôn muốn cho chúng ta chọn giữa hiểu biết và sự chết, giữa sự sống và sự chết. Chúa cho chúng ta phải muốn thấy cái này là con đường sự sống, cái kia không phải. Và Chúa lúc nào cũng cho chúng ta hai khả năng này để lựa chọn. Có rất là nhiều điểm rất tuyệt vời trong hội nghị, mà điều quan trọng tôi khích lệ các anh em nghe lại cái hội nghị vừa rồi ở Cali. Đầu tiên chỉ có thể là yêu thế gian một chút, nhưng sau đó ma quỷ làm cho tình yêu này yêu thế gian này nhiều hơn tình yêu thế gian nhiều nữa, và tình yêu dành cho Chúa ngày càng giảm dần. Cuối cùng Chúa không có gì cả, cuối cùng ta không còn trong cây sự sống nữa. Giống như là cái thống kê coi tình yêu cha và tình yêu thế gian, nếu chúng ta càng yêu thế gian nhiều thì ta yêu cha giảm đi. Và cái tuần lễ trước hội nghị có nhiều số điều trong tôi có tình yêu thế gian, nhưng qua hội nghị này Chúa nói tôi là cái sự thông công của tôi với Chúa không còn mạnh mẽ như trước nữa. Thật là để chúng ta phải tìm kiếm sự thông công với cha để quay lại với cây sự sống và không yêu thế gian nữa. Chúng ta phải để ý những gì ở trong lòng mình. Chúng ta chỉ còn một chút xíu thôi, yêu thế gian chúng ta phải đến với Chúa để Chúa xử lý trong lòng mình. Có thể là công việc, gia đình, hay là bài tập về nhà, công việc hay cái gì đó, hay là con cái. Đó là những cái điều bình thường của cuộc sống. Ở trong tuần này tôi đã đọc về cái bài viết về sự sức giàu. Chúng ta chỉ nhận được sự sức giàu nếu mà chúng ta giữ mình trong sạch khỏi thế gian và những điều khác. Ma quỷ hay làm chúng ta bận rộn với cái điều gì đó, cuối cùng chúng ta lại đi theo cái đi và cái vòng luẩn quẩn. Nên chúng ta phải để ý là chúng ta yêu cái gì hơn. Và điều này để làm cho tôi được rửa sạch. Mỗi ngày tôi muốn muốn mỗi buổi sáng tôi muốn dành thời gian cho Chúa nhiều hơn và đọc lời kinh lời Chúa nhiều hơn. Chúa lớn hơn chúng ta nhiều, chúng ta nghĩ nhiều. Chúng ta chỉ mới có lãnh nhận Chúa, trải nghiệm Chúa chút xíu thôi, Giăng nói rằng, Giăng một nói rằng ngôi lời trên nên xác thịt và xác thịt ở giữa chúng ta thấy được sự vinh hiển của Ngài. Đức Chúa Giêsu đã bày tỏ Cha hoàn toàn ở ngoài ra xác thịt của Ngài đầy ân điển và lẽ thật. Chúng ta phải hướng mình về về cây sự sống. Tôi không muốn làm như như trước đây nữa. Và tôi phải tự hỏi rằng tôi muốn gì? Cái mối quan hệ với con với Chúa như thế nào? Con bị phân tâm bởi gì đó hay không? Hay là Chúa ở trong con? Tôi đã thay đổi mình. Và nó có tác dụng ảnh hưởng đến ảnh hưởng có tác động tới cái sự sống của tôi cho công việc hay là tất cả những gì. Tôi rất là vui cảm tạ Chúa vì chúng ta có Ngài. Ngài có đầy ân điển, Ngài đầy sự vinh hiển ở ở trong cựu ước khi mà đền thờ được xây dựng xong thì Chúa ngự đến có sự vinh hiển và Chúa ở ở giữa dân của Ngài qua như đám mây phủ trên đền tạm. Mà chúng ta và ngày nay chúng ta có Chúa Giêsu đầy sự vinh hiển của Cha chúng ta. Tôi muốn tìm kiếm sự sống, muốn có Chúa có mỗi ngày. Chúng ta phải bỏ những cái gì mà ngăn cản cản trở chúng ta đến với sự sống. Chúng ta đến với lời Chúa nhưng mà lời Chúa có đến với chúng ta hay không, đây là điều quan trọng. Nếu chúng ta chỉ có đọc lời nếu chúng ta đọc nếu chúng ta đọc Kinh Thánh mà Chúa hay hỏi tôi là hỏi tôi có tìm kiếm Chúa thực sự hay không. Nếu mà không không có tìm kiếm Chúa mà chỉ có đọc thôi thì không có ích gì. Tôi đến với lời Chúa và lời Chúa phải đến với tôi. Chúa phải phán với tôi. Chúa phải phán với tôi qua lời của Ngài và điều đó sẽ làm thêm sức cho tôi và làm cho tôi được rửa sạch khỏi mọi điều khác. Cảm tạ Chúa về những lời chia sẻ và cảm tạ Chúa về lời của Ngài. Tôi được cũng được khích lệ về về hội nghị Thi Thiên 119. Tôi muốn được chạm vào Chúa và tôi có một kinh nghiệm khi khi mà trong cái buổi cầu nguyện buổi sáng tôi đã bám chặt với Chúa nói Chúa cho đến khi Chúa ban thức ăn cho và điều tôi được khích lệ về về lời của Chúa là thật sự là thức ăn mỗi ngày của chúng ta để giúp ta đắc thắng. Nếu mà mỗi người thực sự mỗi ngày để đến với cây sự sống và bắt đầu ngày của mình với lời của Chúa và phải có thái độ rằng xin Chúa hãy đổ đầy ban sự sống của Ngài cho chúng ta. Giăng 6 câu 27 nói rằng hãy làm việc chớ vì đồ ăn hay hư nát nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người ban cho các ngươi, ấy là con mà Cha, tức là chính Đức Chúa Cha đã ghi ứng tín của mình. Giăng 6 câu 27. Tình yêu của Cha và tình yêu dành cho thế gian là cạnh tranh với nhau. Chúng ta càng gần Cha thì tình yêu của thế dành cho thế gian cũng giảm đối với chúng ta. Nếu chúng ta thấy nếu tôi để ý rằng gần tôi thấy tôi gần thế gian thì tôi biết là tôi phải trở lại với Cha. Như hôm nay lúc mà giờ giải lao Chúa đã cười tôi quay lại cái mối quan sự tương giao với Ngài. Tôi đã ăn Thi Thiên 119. Để ý, một lúc nào đó thì thêm thì Chúa thêm sức cho tôi. Giống như cái bài hát, những cái điều của thế gian sẽ giảm, sẽ mờ đi. Nếu mà tội lỗi đến với chúng ta thì chúng ta đừng nói chúng ta yếu quá yếu đuối đi. Mà chúng ta phải đến với Chúa, đến thông công với Chúa. Nếu mà thế gian này lớn hơn lớn, chúng ta thấy thế gian quá lớn đi thì có nghĩa là chúng ta xa Cha, chúng ta cho nên chúng ta phải quay lại với Cha và có sự thông công với Cha và sự thông công này sẽ ban sự sống cho chúng ta. Ví dụ Thi Thiên 119 câu 52, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi nhớ lại mạng lệnh Ngài khi xưa thì tôi được an ủi. Ở trong công việc tôi có cái vấn đề này, vấn đề khá. Nếu 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 mà tôi nghĩ thế nhưng nghĩ thế thì khó khăn trong công việc có một cái cuộc chiến liên quan tới suy nghĩ của chúng ta Nên chúng ta phải gìn giữ lời của Chúa trong lòng của chúng ta. Giống như câu 54, các luật lệ của Chúa trở thành bài hát của tôi. Tại nhà tôi ở làm khách lạ. Câu 55, ban đêm tôi nhớ lại danh Ngài và cũng gìn giữ luật pháp của Ngài. Tôi hay dừng hay nghĩ, nghĩ gì cái gì cũng điều khác. Nhưng mà Chúa nhắc nhở tôi là tôi nghĩ cái gì, có nghĩ tới danh Chúa hay không, và có gìn giữ luật pháp của Chúa trong lòng hay không. Và điều cũng nói với tôi là luật pháp và lời Chúa. Thì chúng ta nếu mà nếu, nếu chúng ta xa cách Chúa thì lời của Chúa trở thành khó khăn của chúng ta, trở ngại của chúng ta, làm chúng ta không có giữ được. Nhưng mà chúng ta ở gần Chúa thì lời của Chúa giống như là một cái món món quà của đối với chúng ta. Giống như câu 56 nói là phần tôi là được vì tôi có gìn giữ các chiều mối của Chúa. Chúng ta đúng là phải giữ tới nhớ nhớ lại cái con đường, những đường của Chúa. Chúng ta phải quay trở lại với luật pháp của Chúa, như câu 59, bước trở về với lời chứng của Chúa. Nếu chúng ta có cùng sự thông có trong sự thông công với Chúa, chúng ta sẽ chiến thắng và chúng ta ở trong. Và câu 2, cha 61, dây kẻ ác vương vấn tôi nhưng tôi không quên luật pháp Chúa. Cho dù kẻ ác tấn công chúng ta nhưng chúng ta cũng không quên luật pháp của Chúa. Bây giờ tôi đang ăn trong thi thiên 119, và lúc nào tôi cũng luôn nhận được cái sự thêm sức từ thi thiên này, một thức ăn tuyệt vời. Cái đề quan trọng là chúng ta có xa sự sống của Chúa hay không, chúng ta có thưởng thức lời của Chúa hay không. Thỉnh thoảng cũng cần thời gian. Có lúc tuần này tôi đến với Chúa, tôi cảm thấy rất là khô khan, và khi tôi bắt đầu ăn thi thiên này và hướng lòng tôi tới Chúa, vấn đề là chúng ta phải bám chặt lấy Chúa và chạm được sự sống của Chúa. Lòng chúng ta phải hướng, thực sự hướng về Chúa. Lòng chúng ta thường hay ở trong sự chết. Nhưng mà lời Chúa có thể làm cho chúng ta trở nên sống động. Ở đây không phải là hiểu biết chết, mà là cái mối quan hệ sống với Chúa và với sự sức giàu. Ngợi khen Chúa. Khải Huyền 10 câu 9. Vậy tôi đi đến thiên sứ và xin người cho tôi quyển sách nhỏ, người phán tôi hãy lấy và là gì để học nó hả? Không, hãy 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 lấy và nuốt đi. Hãy lấy và nuốt đi. Và nó sẽ đắng trong bụng ngươi, nhưng trong miệng ngươi nó sẽ ngọt như mật. Lời khen Chúa về sứ đồ Giăng nè. Quay chợ Tôi đã lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi. Lời khen Chúa vì 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 dân đã làm theo cái điều răn này của Chúa. Đây là một cái điều răn. Thiên sứ nói là hãy lấy và nuốt đi. Và dân đã quay trở lại ban đầu. Nên dân biết biết là mình phải làm, không phải suy nghĩ, mà đây là một cái điều răn. Không có đặt câu hỏi về điều răn của Chúa. Không đặt câu hỏi là Chúa có nói vậy không. Con rắn đã đặt câu hỏi như vậy. Chúng ta đừng đặt câu hỏi về lời của Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ Chúa về về tấm gương của Giăng. Tôi lấy quyển sách và nuốt đi. Đây chính là phản ứng của Chúa, phản ứng tốt để làm theo theo lời lời của Chúa. Và trong miệng tôi nó ngọt như mật. Đó là cái mùi vị của lời Chúa, giống như trong văn giống thi thiên 119. Lời Chúa ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi thì đắng ở trong bụng. Thì lúc đó có một cái tác tác dụng. Cái mùi vị thì ngọt nhưng mà sự tác động á, hiệu quả thì đắng, giống như dùng thuốc thuốc vậy. Cho nên Chúa không không chỉ muốn chúng ta được thứ thứ lỗi, mà Chúa muốn chúng ta được chữa lành khỏi những cái vấn đề đó. Trong bụng trở nên đắng có nghĩa là lời Chúa mà chúng ta ăn nó không chỉ là một cái tin gì đó, mà nó là một giống như là thuốc để chữa lành cho chúng ta. Chúa muốn chữa lành chúng ta lành mạnh hoàn toàn. Nếu chúng ta ăn năn thì lúc nào Chúa cũng tha thứ chúng ta và rửa sạch chúng ta. Nhưng vậy đó không phải là mục tiêu. Mục tiêu không phải chỉ là tha thứ tội lỗi như một cái tội gì nào đó hoài. Nhưng vấn đề một đây Chúa muốn chữa lành chúng ta khỏi tội đó. Cho nên tôi thích ở đây nói rằng ở đây đắng ở trong bụng chỉ là thuốc thuốc làm cho bụng trong bụng đắng phải không? Nhưng mà hy vọng nó sẽ dẫn đến sự chữa lành và cứu rỗi. Mà nó chỉ được như vậy nếu mà chúng ta nuốt 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 lời của Chúa. Nếu mà viên thuốc mà chúng ta không chịu uống mà chúng ta để trên bàn thì nó cũng chẳng có tác dụng gì cả, chỉ có nhìn nó thôi hay chỉ hiểu cái gì gì về đó thì cũng không thể nào mà chữa lành được. Nếu nếu mà bị viêm gì đó mà phải uống thuốc trụ sinh hay cái bệnh gì nặng thì chúng ta phải uống thuốc chứ không phải là chờ đợi rồi để trên bàn. Đừng có chờ đợi như lúc nó bị hư mà chúng ta phải nuốt nó thì vậy nó mới có tác dụng. Còn đối với lời Chúa còn quan trọng hơn nữa, lời của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta không phải chỉ để chúng ta thấy ngon, có vị ngon, mà nó có một tác dụng, mà tác dụng của nó là chữa lành chúng ta. Nếu mà rửa gì đó bên ngoài thì chỉ không có đủ, mà chúng ta cần có sự cứu rỗi, cần cần chữa lành, giống như là như men, là nếu chúng ta không loại bỏ đi thì nó là cứ cứ tăng hoài lên. Đấy. Có một số loài cỏ dại trong vườn của tôi nó cứ mọc lên hoài nếu mà tôi muốn loại bỏ ra tôi phải gỡ luôn, phải bỏ luôn cái rễ của nó, thì chúng ta cũng phải làm như vậy với những gì ở trong lòng của chúng ta, vì để lâu đó thì nó sẽ mọc rễ ra. Nếu chúng ta ăn lời của Chúa thì lời của Chúa sẽ làm như vậy. Nếu nếu chúng ta chỉ muốn hiểu của lời của Chúa thôi thì lời Chúa chẳng có tác dụng gì này, nhưng nếu chúng ta tiếp nhận làm ăn cái cây của sự sống, ăn nó thực sự thì trong chúng ta cũng sẽ có một tác dụng đắng ấy. Đắng trong miệng chúng ta nó sẽ đến khi mà ở trong cái tình huống nào đó sự chữa lành này sẽ diễn ra ở bên trong trong lòng. Thật là tốt nếu mà chúng ta được tha thứ tội lỗi vì trong danh của Chúa, chúng ta cảm tạ Chúa về huyết của Ngài đã ban cho chúng ta. Nhưng mà còn nhiều hơn nữa, nhiều hơn cái sự tha thứ tội lỗi này mà có sự chữa lành nữa, mà sự chữa lành này còn quan trọng nhiều hơn nữa. Giống như trong căn bệnh bệnh gì đó, cũng có thể chữa chữa chịu triệu chứng, chỉ cần uống thuốc thuốc giảm đau thì hết triệu chứng. Nhưng mà cái cơ nguyên cái nguồn gốc của cái căn bệnh vẫn còn thì phải chữa theo cách khác. Và Chúa cũng vậy, Chúa ban huyết của Ngài chúng ta rửa sạch tội lỗi, nhưng mà Chúa muốn chữa lành cho chúng ta. Đây là điều rất quan trọng. Chúng ta phải nói Chúa ơi, xin hãy cứu con khỏi 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 cái tội này, xin Chúa hãy lấy cái rễ đó khỏi con, Chúa để chữa lành cho con. Cho nên cần 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 của lễ trước tội lỗi thì hơn trong Esai 53 nói bởi lằn roi của Ngài, Esai 53 nó là bởi lằn roi của Ngài mà tôi được lành bệnh. Cái vấn đề ở đây không chỉ là tha thứ tội lỗi mà Chúa muốn chúng ta được chữa lành khỏi tội lỗi. Chỉ qua vậy chúng ta mới có được của lễ chuộc tội lỗi. Nếu không chúng ta chỉ có của lễ chuộc sự vô phạm thôi. Cho dù của lễ chuộc sự vô phạm cũng quý, nhưng mà của lễ chuộc tội lỗi thì giúp chúng ta được chữa lành khỏi khỏi những cái gốc rễ của tội lỗi. Tôi nói Chúa những câu này phải là tội lỗi của con. Xin Chúa cho lời của Chúa đắng trong bụng con để chữa lành cho con. Ngay cả trong lễ vừa qua cũng vậy, không chỉ ăn chiên mà không chỉ ăn bánh không mang, mà trong lễ vừa qua còn phải phải ăn chung với rau đắng nữa. phải có rau đắng, giống như là cái thuốc vậy, để chữa lành bên trong chúng ta. Lời khen Chúa. Nếu mà không, khi tôi thường thấy tôi không 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 vâng lời, nhất là khi mà tôi nhìn các con của tôi, mấy đứa con nít thì thường không vâng lời, mà không chỉ ở trẻ em, mà đối với chúng ta đối với Chúa vậy, chúng ta cũng thường không vâng lời. Chúng ta hay nói: Chúa Chúa ơi, tha thứ con vì con không vâng lời Ngài. Nhưng mà chúng ta có bước thêm một bước nữa, bước nữa tôi có nói: Chúa ơi, Chúa hãy tha thứ, hãy giúp con chữa lành cho con khỏi sự sự không vâng lời. Dĩ nhiên Chúa tha thứ chúng tội lỗi chúng ta nếu mà chúng ta ăn năn, nhưng mà Chúa muốn ban chúng ta sự chữa lành. Chúa là một bác sĩ, Chúa là bác sĩ thật. Thậm chí tên tên của Ngài ở trong Cựu Ước là Đức Giê-hô-va là bác sĩ của tôi. Bác sĩ tốt không chỉ là muốn làm giảm đau của mình, mà vấn đề là làm thế nào mà xử lý cái vấn đề đó. Và Chúa đã làm điều đó bởi lời của Ngài. Thật là tốt để chúng ta đã học để mang nhân dân những đó trước Chúa, và nói Chúa tha thứ con khỏi sự phản nghịch, để lần sau con không có phản nghịch nữa, để lần sau con không phản nghịch nữa. Thì như vậy chúng ta có một sau đó chúng ta sẽ có một cuộc lễ thiêu, và để có cuộc lễ thiêu chúng ta phải áp dụng cái thuốc này. Dân đã làm theo lời chỉ dẫn của thiên sứ. Thiên sứ bảo hãy lấy và ăn và nuốt đi, thì dân đã làm giống vậy, đã không chậm trễ mà làm ngay lập tức, giống như điều răn đầu tiên vậy. Chúa bảo là hãy ăn trái cây hiệu cây sự sống. Cảm tạ Chúa về sự chữa lành bởi lời của Ngài. Tôi muốn trải nghiệm nó, muốn xử lý cái vấn đề trong tôi. Chúng ta có thể nói với con của ta khi chúng ta phạm lỗi, nói là ba 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 mẹ có thể tha thứ cho con, nhưng mà lần sau con đừng có phạm nữa. Cái sự tha thứ cũng vẫn chưa chưa đủ, mà cần chúng ta cần phải nhổ gốc rễ nó đi, cần sự chữa lành. Cảm tạ Chúa về thức ăn của Chúa có tác dụng như vậy. Cái điều mà chúng tôi đã thưởng thức được từ cái buổi nhóm cầu nguyện của chúng tôi. Hãy cầm lấy và nuốt đi. Điều này cũng nghĩ tới công việc của tôi. Tôi làm trong cái chỗ bác sĩ, khi mà bệnh mà ba mẹ của bệnh nhân trẻ em mà họ gọi hỏi 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 là hỏi là triệu chứng đã giảm rồi, thì bác sĩ hỏi là có uống thuốc đầy đủ hay không. Nhưng mà nhiều cha mẹ không cho con uống uống đủ liều, mà ngưng thuốc sớm hơn là bác sĩ dặn, như vậy không có đủ. Tôi cũng thấy là cái việc ăn uống là một vấn đề quan trọng. Chúng ta phải học để ăn. Tôi nghĩ tới con của tôi, như con gái tôi còn nhỏ, phải phải giúp nó ăn chứ không tự ăn được. Mỗi ngày phải cho bé ăn chứ không thể nào tự ăn được. Chúng ta đừng có như vậy. Là những người tin Chúa lâu năm, chúng ta phải chú ý để tâm linh ta được nuôi dưỡng tốt và được no. Nếu nếu không thì chúng ta sẽ bị dính cây hiểu biết. Nếu tôi để ý rằng nếu mà tôi ăn uống không đầy đủ thì lúc nào tôi lại lại phàn nàn, mặc dù không không lý do gì gì để cầu nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có ăn uống đầy đủ trong tâm linh, giống như con gái tôi vậy, con gái nhỏ tôi vậy, nếu mà không có, khi mà đói thì cũng cầu nhau. Trong tuần này Chúa cũng nhắc tôi phải ăn lúc mà làm việc. Trong tuần này tôi làm gì đó, tôi muốn làm nhanh, làm việc nhanh cái vấn đề gì đó, nhưng mà sau đó có những người thợ đến sửa trong nhà của tôi. Và khi trong người có người không tin Chúa tới nhà nhà chúng ta thường muốn muốn nói chia sẻ về Chúa cho người ta hay phát một cái tờ rơi cho người ta, và chúng ta có cảm nhận như vậy, nhưng mà để làm được như vậy thì Chúa thì Thánh Linh phải dẫn dắt chúng ta, giúp chúng ta làm. Tôi để ý rằng tôi lúc đó tôi bận rộn với công việc. Khi mà tôi xong công việc của mình, người ta đã ra ngoài gần gần như gần ra khỏi cửa rồi. Rồi Thánh Linh kêu tôi, cơ tôi phải đưa cái gì đó cho người ta lẹ, cho mấy người thợ đó. Tôi có buổi sáng tôi có đọc lời Chúa, nhưng mà tôi chỉ đọc chứ không phải ăn, cho nên không có sức mạnh. Sau đó Jeremy 15:16 nói với tôi là để gặp được lời Ngài thì tôi đã ăn lấy rồi, và tôi đã cầu nguyện với Chúa, nói Chúa à, Chúa con muốn ăn Chúa để được thêm sức, để ăn trong con người bề 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 trong của con, và lại câu câu đó để làm cho tâm tâm linh tôi được mạnh mẽ để tôi có thể nói về Chúa cho những người thợ đó, và chọn và đưa cho người ta cái tờ rơi đó. Cái vấn đề ở đây là chúng ta có ăn là Chúa hay không, nên tôi phải tự hỏi rằng tâm linh của tôi có được 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 ăn uống đầy đủ chưa bởi sự sống của Chúa hay không. Chúng ta cần có sự mạnh mạnh dạn đến với Đức Chúa Trời để được mạnh mẽ trong tâm linh. Giống như buổi sáng, nếu mà tôi ăn sáng thì tôi suy nghĩ tôi ăn như vậy đủ chưa, hay là đã no chưa, hay còn ăn gì nữa hay không, thì tâm linh chúng ta cũng cần như vậy. Chúng ta phải có trách nhiệm, cái có trách nhiệm của ta có ta phải học để ăn Chúa, giống như Jeremy gặp gặp lời Ngài của Ngài. Thỉnh thoảng nó không có đơn giản, nó là tìm được lời của Chúa, có nghe thỉnh thoảng tôi phải tìm như cây cây sự sống ở giữa vườn, mà trong vườn có nhiều cây thì không chứ không phải là một cây duy nhất, mà cũng có nhiều cây khác nữa, đặc biệt là cây hiểu biết ở gần tôi nữa, nên tôi cũng phải tìm tôi phải để ý để nếu mà ăn cây cây hiểu biết là tiêu rồi. Nên chúng ta phải học, nghĩa vụ chúng ta là chúng ta phải làm cho tâm linh mình được mạnh mẽ. Cảm tạ Chúa, vì nếu mà thực sự ăn Chúa thì chúng ta sẽ có sức mạnh để làm những gì theo ý của Ngài, chứ không phải chúng ta biết Chúa muốn gì thì chúng ta lại không có sức mạnh để làm. Khi chúng ta có cảm nhận vậy trong tâm linh, chúng ta cần được thêm sức để trải nghiệm được của lễ thiêu và của lễ chuộc tội lỗi, để chúng ta làm theo đó. ATN ở trong công vụ là một người đầy dẫy Thánh Linh, người đầy dẫy sự sống. Chúng ta biết ATN đã chết như thế nào. ATN nói là một Chúa muốn ghi lời của Chúa, pháp của Chúa ở trong trong lòng của chúng ta. Công vụ 7 của công 49, ấy là người tổ phụ chúng ta không chịu vâng lời và lìa bỏ Ngài, đã nghiêng lòng vào xứ Ai Cập. Thực công có cuộc chiến ở trong chúng ta. Tôi không muốn quay trở lại với thế gian, và không muốn nhường chỗ thế gian trong lòng của tôi, và tôi muốn đứng về Chúa hoàn toàn. Chúa luôn nói là hãy đến với ta. Tôi vui về cái phần thưởng của ATN. ATN thấy bầu trời mở ra và thấy con của Đức Chúa Trời, con người đang đứng bên phải của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã thưởng cho ATN bằng cách cho ATN thấy được cái sự vinh hiển của Ngài, là có Chúa là lời ngày nay là linh và là sự sống đối với chúng ta. ATN đã kể toàn bộ câu chuyện của dân Đức Chúa Trời, và khi có tới dịp để nói ra thì ông đã nói ra. Chúng ta phải để lời Chúa sống trong lòng của chúng ta, thì có cái tình huống nào đó chúng ta cần lời này, những lời sống động này mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Ta phải để lời Chúa sống trong ta qua những hoặc là những lời Chúa, coi những bài hát hay là những cái đoạn kinh thánh mà chúng ta đã biết. Ta hãy để lời Chúa sống trong chúng ta. tức là quý giá.
Tôi muốn nhé, muốn nhấn mạnh một điều nữa, Chúa thực sự muốn chữa lành chúng ta, vì chúng ta là bị hư hoại rất hoàn toàn, vì chúng ta bị bệnh, chúng ta bởi tội lỗi rồi sự chết, tất cả mọi thứ đều hư về thân thể và cả thân xác, về tâm hồn chúng ta. Chúa muốn chữa lành chúng ta hoàn toàn. Đây không chỉ là một cái sự khôi phục và cuối cùng nó còn vinh hiển hơn lúc đầu nữa. Adam mới sa ngã nặng, và bởi cái sự phục hồi của Chúa lúc đầu còn tuyệt hơn là ban đầu nữa. Chúa muốn làm chúng ta như vậy, muốn chúng ta có sự vinh hiển của Ngài, cho nên chúng ta cần sự chữa lành. Đó là điều mà Chúa muốn làm với chúng ta. Và Chúa, tên của Chúa, Chúa có một cái tên đó là Chúa là bác sĩ của chúng ta. Trong Chúa đã từng nói là ta là bác sĩ của các ngươi. Trong sách Môsê, chúng ta phải đến với bác sĩ và xưng nhận cái tình trạng của mình ra, xưng nhận cái bệnh của mình ra. Chúng ta phải nói với bác sĩ là tôi có căn bệnh, là tôi cần sự giúp đỡ. Đây là điều chúng ta phải làm. Chúng ta phải đến với bác sĩ và nói với bác sĩ rằng: Chúa, tôi bị bệnh, tôi muốn con bị bệnh, Chúa hãy chữa lành con. Giống như là David đã phạm tội. David không có chỉ muốn được tha thứ tội lỗi, mà David đã nhận ra tội lỗi rất là rõ rồi. Trong Thi Thiên 51, David còn nói là tôi đã được sinh ra trong tội lỗi. Thỉnh thoảng có tội lỗi. Tội lỗi nó luôn ở trong chúng ta. Chúng ta phải để cho Chúa xử lý tội lỗi của mình. Chỉ có hiểu biết thì không đủ. Chúng ta phải nhận ra chúng ta sa ngã như thế nào. Rồi khoảng khi chúng ta phạm tội, chúng ta ý thức đến với Chúa và chúng ta xưng nhận tội lỗi của mình. Và đến với nói rằng: Chúa ơi, không chỉ tha thứ tội lỗi, mà chỉ con muốn được Ngài phục hồi con hoàn toàn, chữa lành được con hoàn toàn. Chúa đến để khôi phục lại chúng ta, phục hồi chúng ta. Đó là mục tiêu của Chúa đối với chúng ta. Thật là một cái đặc quyền để chúng ta đến với Chúa như vậy. Trong cái buổi thông công cách đây nhiều năm, nói rằng khi mà ta đến đến với bác sĩ đến với bác sĩ nói tôi bị bệnh, tôi cần bác sĩ chữa chữa bệnh, nhưng mà nếu bác sĩ đuổi mà đi thì như vậy đâu có được đâu. Nếu mà Chúa sẽ không làm như vậy với chúng ta. Nếu chúng ta đến đến với Ngài nói rằng: Chúa ơi, nói con bị bệnh ở chỗ này, con cần Chúa chữa lành, Chúa phải chữa lành con, thì Chúa sẽ chữa lành mình khỏi tội lỗi đó. Một số căn bệnh có thể chữa nhanh, nhưng mà một số căn bệnh đều phải cần thời gian dài, tùy vào cái việc xử lý nó như, nhiều như thế nào. Chúng ta đến với Ngài, Ngài sẽ chữa lành cho chúng ta. Chúng ta hãy đến với Chúa để Chúa chữa lành chúng ta. Có một Ngài đã hỏi tôi là tên của Chúa là gì, thì tôi nhớ tới một cái tên, đó là Chúa là bác sĩ của chúng ta. Nên chúng ta đừng có thỏa mãn với chuyện Chúa tha thứ tội lỗi của chúng ta, mà chúng ta cần có sự xử lý sâu sắc hơn nữa. Sâu hơn nữa, Chúa muốn chữa lành cho chúng ta hoàn toàn. Đó thực sự là kinh nghiệm của tôi. Khi chúng ta hãy đến với Chúa khi có vấn đề gì đó, chúng ta nói với Chúa: Chúa ơi, hãy chữa lành cho con khỏi 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 cả căn bệnh đó. Khi có vấn đề gì đó với thì chúng ta phải đến với Chúa thường xuyên, để khi nào mà những vấn đề được giải quyết xong. Trong hội nghị này, tôi đã hỏi một người anh em: sau khi mà Chúa khôi phục chúng ta lại, thì chúng ta còn tốt hơn ban đầu Adam đến ban đầu nữa. Chúa không chỉ là chữa lành chúng ta hoàn toàn, mà làm chúng ta thành một con người mới. Chúa có một cái mục tiêu hoàn toàn mới với chúng ta, cho nên chúng ta phải đến với Chúa để Chúa xử lý. Chúa sẽ không có làm việc chữa bệnh này một mình. Chúng ta phải xưng nhận nó căn bệnh này với Chúa. Nói với Chúa là: Chúa ơi, con cần sự chữa lành. David đã làm như vậy. David để cho Chúa xử lý vấn đề của mình rất là sâu sắc trong Thi Thiên 51. Chúng ta phải làm như vậy để Chúa chữa lành chúng ta hoàn toàn, làm chúng ta sạch hoàn toàn, chữa chữa lành mọi căn bệnh. Ở trong sách sách Mác, Chúa nói rằng không không phải người khỏe mạnh cần bác sĩ mà người bệnh mới cần bác sĩ. Các thầy thông giáo nghĩ rằng họ không có bị bệnh, nhưng mà chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta cần Chúa, chúng ta bị bệnh. Có nhiều người không chịu đến bác sĩ, ngoài đời họ không chịu đến bác sĩ mặc dù họ có bị bệnh. Ở trong các chúng ta cũng còn là các tội nhân, chúng ta cũng cần Chúa chữa lành chúng ta, giống như những người ở trong các sách Phúc Âm câu tối hôm qua.